Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn. Một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 21 với đề tài hình phạt tội. Chúng ta đã học về Adam và Eva là hai người đầu tiên trên mặt đất. Họ đã được tạo nên hoàn toàn thiện lành và thánh khiết để trao đổi với Đức Chúa Trời là đấng chủ tể, toàn thánh, toàn thiện. Họ tỏ bày sự kính yêu tôn phục Chúa bằng cách vâng theo mọi mệnh lệnh Chúa truyền. Thế rồi Satan giả dạng làm con rắn lân la nói chuyện với Eva và dẫn dụ Eva bỏ qua lệnh truyền của Chúa, ăn trái cây mà Chúa đã căn dặn là khi vi phạm sẽ chết. Adam cũng ăn trái cây theo lời dụ dỗ của Satan và phạm tội như Eva. Sau đó, họ mở mắt ra, không thấy vinh quang của Chúa che phủ họ nữa, mà cảm thấy hổ thẹn, trần truồng. Họ bèn tự lấy lá che thân. Khi nghe Chúa đi trong vườn, thì hai người vào bụi cây, lẩn trốn. Nhưng làm sao họ có thể trốn Chúa được? Vì Chúa có mặt ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Chúa đã cảnh cáo rằng, nếu ăn trái cấm, thì sẽ chết. Nhưng sao họ không chết, mà vẫn sống? Chúa chỉ đe dọa họ thế thôi chăng? Không. Kinh Thánh cho biết chết có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chết là bị ngăn cách với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Thứ hai, chết là hồn lìa khỏi xác. Thứ ba, chết là bị ném vào hỏa ngục đời đời xa cách Chúa. Khi hai người đầu tiên phạm tội thì họ đã bị ngăn cách ngay với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Cái chết về thân xác sẽ đến sau. Và cuối cùng, họ sẽ bị trừng phạt trong hỏa ngục. Trong bài học niềm tin căn bản, chúng ta dùng Kinh Thánh làm sách khoa giáo, nhưng không phải chỉ học về các câu chuyện ghi lại, mà cốt yếu là học nhiều điều về Chúa, bản chất của Ngài và cuộc giao ngộ của Chúa với con người. Sau đây chúng ta sẽ nhắc lại những điều Chúa đã làm và Chúa giao hảo với con người mà Ngài đã tạo dựng nên như thế nào. Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài, tức là có tâm linh, có tâm trí, tình cảm và ý chí. Chúa thương yêu họ và ban cho họ mọi điều cần thiết để sống, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúa ủy nhiệm cho họ quyền quản lý khu vườn Ê-đen và toàn thể trái đất. Chúa chỉ răn cấm họ không được ăn trái cây, biết thiện ác và cảnh báo rằng khi vi phạm thì sẽ chết. Nhưng Adam và Eva đã nghe lời Satan, coi thường lệnh Chúa lấy trái cấm ăn vì lòng tham của họ. Sau đó họ cảm thấy hổ thẹn vì trần truồng, lấy lá che thân và đi trốn Chúa. Nhưng Chúa đã vào vườn Ê-đen, lên tiếng gọi Adam. Sách Sáng Thế, chương 3, câu 8, câu 9. Lối chiều, khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Lúc ấy hai vợ chồng Adam vì phạm tội nên đi trốn Chúa. Nhưng ta đã biết Chúa ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc, nên không ai có thể trốn Chúa được. Câu hỏi là, tại sao Chúa phải gọi Adam? Chúa gọi Adam vì Chúa là tình thương. Chúa muốn cho hai người thấy cái sai lầm nghiêm trọng của họ khi nghe lời dối trá của Satan, thay vì tin lời chân thật của Chúa. Chúa cho họ nhận ra rằng lời Chúa là lẽ thật. Chúa không hề biến đổi. Vì vậy, ngày nay Chúa vẫn kêu gọi mọi người và hỏi rằng, con ở đâu? Chúa gọi chúng ta qua thiên nhiên, vì thiên nhiên chứng tỏ Chúa hiện hữu và có thật. Chúa cũng gọi chúng ta qua lời Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là lời Chúa. Lời Chúa rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Chính vì vậy mà chúng tôi mời các bạn đọc Kinh Thánh, bắt đầu với sách Sáng Thế. Chúng ta cần biết, hiểu và tin lời Chúa trong Kinh Thánh, vì đó là lá thư Chúa gửi cho mỗi người chúng ta. Mong rằng các bạn có Kinh Thánh bằng tiếng riêng của mình. Sách Sáng Thế chương 3, câu 10 và 11 tiếp tục ghi, Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã cho các ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Đức Chúa Trời biết rõ mọi việc, nhưng Chúa vẫn hỏi để Adam và Eva có dịp thú nhận tội lỗi. Nhưng Sáng Thế chương 3 câu 12 và 13 ghi rằng, thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Các bạn nghĩ gì khi nghe Adam và Eva trả lời Chúa? Hai người lần lượt không nhận tội mà đổ lỗi. Adam đổ lỗi cho Eva và Eva đổ lỗi cho con rắn. Đổ lỗi là thói quen của con người. Khi phạm tội, thì đổ lỗi cho người khác, chứ không nhận tội. Tuy nhiên Chúa bao giờ cũng biết rõ mọi ý định và tư tưởng cũng như hành động. Kế hoạch của Chúa không thay đổi, đó là hễ ai phạm tội thì phải bị trừng phạt xứng đáng. Vì vậy, nhiều người phạm tội trong đời có thể nhờ vào những thế lực hay sơ hở của luật pháp mà thoát trừng phạt. Nhưng trước công lý của Chúa, người ấy vẫn là tội nhân chờ đợi bị trừng phạt. Bài học cho chúng ta là Chúa là công lý. Vì vậy không kẻ nào phạm tội mà được giải thoát bằng bất cứ phương pháp nào. Nhưng Chúa Giêsu đã đến thế gian làm người và chịu tử hình thay thế cho những kẻ phạm pháp. Ai bằng lòng tin Chúa thì được tha thứ tội, kể như vô tội. Mọi người nên đến với Chúa để hưởng ơn khoan hồng ngay bây giờ. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy, xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.